thiền định phân giải. Như tôi đã nói, có hai loại thiền định được sử dụng trong việc suy niệm và tiếp thu những vấn đề mà tôi đã thảo luận trong sách này. Loại thứ nhất, thiền định phân giải. Ở hình thức thiền định này, việc hòa mình thấu hiểu hoàn toàn một đối tượng chọn lọc. Chiếc xe mà bạn muốn sở hữu, hoặc lòng từ bi, hoặc lòng khoan dung mà bạn mong muốn đạt được, được trau dồi qua quá trình lý luận của việc phân tích. Ở đây, bạn không những chỉ tập trung duy nhất vào một đối tượng, hơn nữa, bạn phải phát huy một trạng thái gần gũi cảm thông với đối tượng chọn lọc của mình bằng cách thường xuyên luyện tập khả năng suy luận của mình. Đây là một hình thức thiền định mà tôi sẽ nhấn mạnh khi chúng ta khám phá ra những đối tượng khác nhau mà ta cần phải trau dồi trong suốt quá trình luyện tập tâm hồn. Một số đối tượng này thuộc những đặc trưng của việc luyện tập Phật giáo, một số khác thì không. Tuy nhiên, một khi bạn đã phát huy được sự hòa mình vào một đối tượng bằng cách phân tích, thì điều quan trọng là bạn phải giữ được trạng thái luôn tập trung vào đối tượng đó bằng cách sử dụng thiền định cố định. Thiền định cố định. Loại thiền định thứ hai là thiền định cố định. Điều này xảy ra khi chúng ta có thể dán chặt tâm trí của mình vào một đối tượng nào đó mà không cần phải cố gắng tập trung phân tích hay suy nghĩ. Ví dụ, khi chúng ta thiền định về lòng từ bi, chúng ta phát huy lòng cảm thông của mình đối với mọi người và cố gắng nhận thức được những đau khổ mà họ phải gánh chịu. Để làm được như vậy, chúng ta phải áp dụng hình thức thiền định phân giải. Tuy nhiên, một khi chúng ta đạt được cảm xúc của lòng từ bi trong trái tim mình, một khi chúng ta nhận thấy được rằng việc thiền định đã gây ra những thay đổi tích cực nơi thái độ cư xử của chúng ta đối với mọi người, đến lúc đó, ta ứng dụng thiền định cố định để làm cho cảm xúc đó dồn, tồn tại, mãi trong lòng của chúng ta. Không cần phải cố gắng suy niệm, điều này làm cho lòng từ bi của chúng ta thêm sâu sắc hơn. Khi chúng ta cảm thấy là những cảm xúc về lòng từ bi của mình yếu dần đi, chúng ta có thể một lần nữa ứng dụng hình thức thiền định, phân giải nhằm phục hồi lòng cảm thông, quan tâm chăm sóc mọi người của mình trước khi ứng dụng hình thức thiền định cố định. Khi chúng ta thành thạo hơn, chúng ta có thể dễ dàng chuyển từ hình thức này sang hình thức kia nhằm đạt được những phẩm chất đạo đức mà chúng ta mong muốn. Ở chương 11, duy trì điềm tĩnh, chúng ta sẽ khảo sát những kỹ năng nhằm phát triển thiền định cố định của chúng ta đến một mức độ mà chúng ta có thể duy trì sự tập trung của mình vào một đối tượng nào đó mà chúng ta muốn thiền định về nó trong khoảng thời gian bao lâu tùy thích. Như tôi đã nói, đối tượng mà chúng ta muốn thiền định ở đây không nhất thiết phải là một đối tượng cụ thể mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Trong ý thức, người ta hòa lẫn tâm hồn mình vào đối tượng nhằm trau dồi hiểu biết của mình về đối tượng đó. Thiền định cố định cũng giống như những hình thức thiền định khác. Thiền định cố định có đạo đức đoan chính hay không là tùy thuộc vào mỗi người luyện tập. Hơn nữa, chúng ta ứng dụng thiền định cố định vào việc luyện tập của chúng ta và từ đó kết luận những giá trị tinh thần mà thiền định cố định giúp ta đạt được. Nếu ta tập trung tâm trí vào lòng từ bi, thiền định cố định là đạo đức đoan chính. Nếu ta tập trung tâm trí vào sự tức giận, thiền định cố định là phi đạo đức và không đoan chính. Chúng ta phải thiền định theo một quá trình có hệ thống. Dần dần chúng ta trau dồi những hiểu biết về đối tượng mà chúng ta đã lựa chọn. Học tập và lắng nghe những bậc thầy có đủ năng lực là một phần rất quan trọng trong quá trình này. Sau đó, chúng ta suy ngẫm những gì mà chúng ta đã được học và được nghe. Nghiên cứu kỹ lưỡng mọi vấn đề nhằm tránh sự nhầm lẫn, tránh những nhận thức sai lệch, tránh sự nghi ngờ. Chính quá trình này sẽ gây ảnh hưởng lên tâm trí của chúng ta. Rồi khi chúng ta tập trung vào đối tượng chọn lọc của mình, tâm trí của chúng ta sẽ hòa lẫn vào đối tượng đó một cách hứng thú. Một điều quan trọng là trước khi chúng ta cố gắng suy ngẫm thiền định về những khía cạnh tế nhị của triết lý Phật giáo, chúng ta có thể rèn luyện, giữ cho tâm trí của mình tập trung vào những vấn đề tế nhị, như là trừ khử những đau khổ của mình vào sự trống rỗng của cuộc sống cố hữu. Cuộc hành trình tâm hồn là một chặng đường dài, chúng ta phải lựa chọn lối đi của mình cẩn thận. Chúng ta phải bảo đảm rằng con đường mà chúng ta đang đi sẽ dẫn chúng ta đến đúng mục tiêu của chúng ta. Đôi khi, cuộc hành trình này sẽ có dốc cao. Chúng ta phải biết trước từng bước một, chậm chạp như một con ốc sên, giữ sao cho tâm hồn ta luôn luôn được sâu sắc. Ta phải chắc chắn là ta sẽ không quên những khó khăn của những người bạn đồng hành hay những khó khăn của một con cá đang bơi lội trong một đại dương ô nhiễm nào đó, cách chúng ta hàng ngàn dặm. Chương 3. Thế giới vật chất và phi vật chất. Đến đây, chúng ta đã thảo luận được rèn luyện tâm hồn là gì theo quan điểm của Phật giáo, và chúng ta phải làm sao để thay đổi những thói quen suy nghĩ cũ và phát triển những thói quen suy nghĩ mới. Chúng ta thực hiện những điều đó qua việc ứng dụng những hình thức thiền định, một quá trình hòa mình và những đức tính nhân hậu đem đến niềm hạnh phúc cho chúng ta. Quá trình này giúp chúng ta đạt được những đức tính nhân hậu đó và nhận thức được những chân lý sâu sắc tiềm ẩn trong lòng chúng ta qua đời sống hàng ngày. Bây giờ, chúng ta sẽ khảo sát xem những trạng thái tinh thần của chúng ta phát sinh theo cách mà những đối tượng phát sinh trong một thế giới vật chất như thế nào. Trong thế giới vật chất của chúng ta, mọi vật tồn tại nhờ vào sự kết hợp của số nguyên nhân và điều kiện. Một mầm cây có thể mọc lên nhờ vào hạt giống, nước, ánh sáng mặt trời và khoáng chất. Không có những yếu tố này thì mầm cây không có đủ những điều kiện cần thiết để đâm chồi nảy lá. Cũng theo cách đó, mọi đối tượng đều không tồn tại được nếu chúng ta gặp phải những hoàn cảnh và điều kiện không thuận lợi. Nếu như vật chất tiến triển mà không cần phải dựa vào một số nguyên nhân và điều kiện, thì mọi vật sẽ mãi mãi ở cùng một trạng thái. Khi vật chất tồn tại mà không cần một số nguyên nhân và điều kiện nhất định nào cả, thì chẳng có gì có thể gây ảnh hưởng tác động lên nó được. Hoặc là mầm cây sẽ tồn tại mà không cần phải có hạt giống, hoặc là chúng ta sẽ tồn tại mãi mãi. Vậy thì chúng ta có thể nói rằng nguyên nhân và điều kiện là căn nguyên cấu thành vũ trụ. Trong Phật giáo, chúng ta nói về hai hình thức điển hình của nguyên nhân. Đầu tiên là những nguyên nhân thiết yếu. Ở ví dụ trên, nguyên nhân chính yếu là hạt giống. Trong khi nước, ánh sáng, khoáng chất được xem là những nguyên nhân hoặc điều kiện thứ yếu của mầm cây. Mọi vật tồn tại và phát triển dựa vào một số nguyên nhân và điều kiện, hoặc chính yếu hoặc thứ yếu. Không chịu ảnh hưởng của con người hoặc những phẩm chất phi thường của Đức Phật, bản chất của mọi vật chất đơn giản là như vậy đó. Trong Phật giáo, chúng ta tin rằng những đối tượng trừu tượng cũng có bản chất như những đối tượng cụ thể. Cùng lúc, theo quan điểm Phật giáo, khả năng nhận thức được những đối tượng trừu tượng của chúng ta không thể cung cấp đầy đủ những thông tin về chúng. Một ví dụ điển hình về những đối tượng trừu tượng là khái niệm về thời gian. Thời gian tồn tại song song với thế giới vật chất cụ thể, nhưng chúng ta không thể chỉ ra được là nó tồn tại theo cách nào. Một ví dụ nữa là ý thức, những biện pháp mà ta nhận biết được mọi sự vật xung quanh, nếm trải những niềm vui và đau khổ. Ý thức không được xem là một đối tượng cụ thể. Mặc dù không cụ thể, những trạng thái tinh thần của chúng ta cũng xuất hiện và tồn tại do một số nguyên nhân và điều kiện nhất định, giống như là những đối tượng vật chất cụ thể. Vì vậy, chúng ta cần phải trau dồi sự hiểu biết của mình về việc cấu thành nguyên nhân. Nguyên nhân chính yếu tạo ra những trạng thái tinh thần trong hiện tại của chúng ta chính là những trạng thái tinh thần của chúng ta trong quá khứ. Vì thế, mỗi ý thức trong hiện tại của chúng ta chính là nguyên nhân tạo ra những ý thức sau này của chúng ta. Kiểm soát được những nguyên nhân và điều kiện, chúng ta kiểm soát được tâm hồn mình. Thiền định là một phương pháp khéo léo để chúng ta có thể ứng dụng làm được việc này. Chúng ta áp đặt một số điều kiện đặc biệt nào đó lên tâm trí của mình nhằm tạo ra những kết quả như mong muốn, một tâm hồn, đức hạnh. Về căn bản, điều này thể hiện qua hai cách. Cách thứ nhất xảy ra khi những nguyên nhân điều kiện thứ yếu làm phát sinh một trạng thái tinh thần. Một ví dụ, chúng ta không tin tưởng vào một người nào đó. Chúng ta thấy rằng những suy nghĩ của chúng ta về người đó là những cảm xúc đen tối. Nhưng thực tế thì người đó đáng cho chúng ta kính trọng, tin tưởng. Chúng ta cố tình phát huy những trạng thái tinh thần đối lập với những cảm xúc đen tối đó. Chúng ta liên tục trau dồi niềm tin. Dần dần chúng ta nhận thấy là mình đã tạo ra được một sự thay đổi lớn lao trong suy nghĩ và trong tâm hồn mình. Và rồi chúng ta đạt được kết quả như mong muốn, có được niềm tin vào người đó. Chúng ta phải nhớ rằng đây chính là một cách đơn giản mà tâm hồn chúng ta làm được. Chúng ta có thể ứng dụng kỹ thuật này nhằm phát huy mọi đức tính cần thiết cho tâm hồn mình. Như chúng ta đã xem ở chương trước, thiền định phân giải là một quá trình ứng dụng những kỹ thuật trau dồi suy nghĩ nhằm làm gia tăng những trạng thái tích cực và loại trừ những trạng thái tiêu cực trong tâm hồn. Đây là quá trình mà những lý thuyết về nguyên nhân và kết quả được ứng dụng một cách sáng tạo. Tôi rất tin rằng những thay đổi thực sự trong tâm hồn sẽ xảy ra không chỉ đơn thuần qua việc cầu nguyện cho mọi khía cạnh tiêu cực trong tâm hồn biến mất. Những thay đổi thực sự trong tâm hồn chỉ xảy ra nhờ những nỗ lực phối hợp, những nỗ lực dựa trên nền tảng thấu hiểu nguyên tắc làm việc của tâm hồn, những cảm xúc khác nhau của tâm hồn và những trạng thái tâm lý tác động lẫn nhau như thế nào mà chúng ta có được trong suốt quá trình luyện tập. Nếu chúng ta mong muốn cảm thiểu sức mạnh của những cảm xúc tiêu cực, chúng ta phải tìm hiểu những nguyên nhân và điều kiện cấu thành chúng. Chúng ta phải quyết tâm trừ tiệt những cảm xúc tiêu cực đó, đồng thời chúng ta phải phát huy hết sức tinh thần nhằm kháng cự đại lại chúng. Những gì mà chúng ta gọi là biện pháp đối kháng, điều này cho thấy thiền định là quá trình dần dần tạo ra những thay đổi mà chúng ta tìm kiếm. Chúng ta phải thực hiện việc này như thế nào? Đầu tiên, chúng ta phải xác định được những nhân tố đối kháng của một cảm xúc hoặc thái độ đặc biệt nào đó của chúng ta. Nhân tố đối kháng của lòng khiêm tốn là tính tự cao, tự đại. Nhân tố đối kháng của lòng khoan dung rộng rãi là tính keo kiệt bủn xỉn. Sau khi xác định được những nhân tố này, chúng ta quyết tâm tiêu diệt, tẩy xóa chúng ra khỏi tâm hồn. Trong khi chúng ta tập trung vào những nhân tố đối kháng, chúng ta phải thổi bùng lên ngọn lửa của những phẩm chất đạo đức tích cực mà chúng ta muốn tiếp thu. Khi chúng ta cảm thấy là mình quá keo kiệt, chúng ta nỗ lực tối đa để bài trừ thói keo kiệt và liên tục phát huy lòng khoan dung rộng rãi. Khi chúng ta cảm thấy là mình quá nôn nóng, chúng ta quyết tâm trau dồi đức kiên nhẫn. Khi chúng ta nhận thấy rằng một suy nghĩ nào đó của chúng ta gây ảnh hưởng lên trạng thái tâm lý của mình, chúng ta nên sẵn sàng đối phó với nó. Khi nhận biết được một trạng thái tâm lý tiêu cực nào đó vừa xuất hiện, chúng ta phải bằng mọi cách chống trả lại nó. Khi chúng ta nhận thấy tâm trí của chúng ta có xu hướng trở nên tức giận về một người nào đó mà chúng ta không thích, chúng ta phải lập tức ngăn mình lại. Chúng ta phải chuyển tâm trí của mình sang những vấn đề khác. Chúng ta khó có thể kiềm chế được sự tức giận khi bị kích động, trừ khi chúng ta đã từng rèn luyện đức bình tĩnh. Nếu không đúng, chúng ta sẽ dễ dàng trở nên tức giận khi bị kích động. Vậy nên, chúng ta phải bắt đầu luyện tập đức bình tĩnh kiên nhẫn của mình ngay từ bây giờ, không nên để đến lúc chúng ta thực sự tức giận rồi mới luyện tập. Chúng ta phải nhớ lại, khi chúng ta nóng giận, thì chúng ta mất bình tĩnh tới mức độ nào? Chúng ta bị phân tâm không thể tập trung vào công việc như thế nào? Và thái độ của chúng ta đối với mọi người trở nên khó chịu như thế nào? Các bạn nên có những lối suy nghĩ tích cực như thế, và dần dần các bạn sẽ có thể kiềm chế được sự tức giận của mình. một nhà sư Tây Tạng nổi tiếng, đã luyện tập bằng cách quan sát, theo dõi tâm trí của mình. Ông vạch một vạch đen lên bức tường trong phòng mình mỗi khi ông có những suy nghĩ bất chính. Ban đầu, bức tường của ông ta dày đặc những vết đen. Tuy nhiên, khi ông ta tập trung luyện tập, những suy nghĩ của ông ngày càng đoan chính hơn, và rồi những vạch trắng dần dần thay thế những vạch đen trên tường. Chúng ta nên áp dụng phương pháp rèn luyện tâm hồn như vậy vào đời sống hàng ngày của mình. Chương 4. Luật nhân quả. Mục đích cơ bản và chủ yếu của chúng ta trong việc luyện tập Phật giáo là tiến tới sự giác ngộ hoàn toàn và có được trạng thái thông suốt của một Đức Phật. Phương tiện truyền bá mà chúng ta cần phải có là một thể xác con người có một tâm hồn lành mạnh. Hầu hết, chúng ta đều sống một đời sống được gọi là tương đối lành mạnh. Thực ra, theo Đạo Phật, đời sống con người rất phi thường và kỳ diệu. Nó là kết quả của sự hợp nhất vĩ đại của nhiều đức tính, được tích lũy trong chúng ta qua vô số sinh mạng. Mỗi con người đều dành nhiều nỗ lực cho việc đạt được trạng thái này. Tại sao đời sống con người lại có giá trị đến như vậy? Bởi vì đời sống cho ta cơ hội tốt nhất để hoàn thiện tâm hồn. Việc tìm kiếm theo đuổi niềm hạnh phúc của bản thân, động vật không có khả năng theo đuổi những phẩm chất đạo đức như con người. Chúng ta là nạn nhân của sự ngu dốt của chính bản thân chúng. Vì vậy, chúng ta nên quý trọng đời sống quý giá của loài người và đồng thời phải làm tất cả những gì chúng ta có thể để đảm bảo được rằng chúng ta sẽ được tái sinh làm con người ở kiếp sau. Dù rằng chúng ta luôn luôn khao khát được sự giác ngộ hoàn toàn, chúng ta nên biết rằng con đường dẫn tới cõi Phật là một con đường rất dài, mà nếu chúng ta muốn vượt qua được thì chúng ta phải có một sự chuẩn bị đầy đủ. Như chúng ta đã thấy, để đảm bảo được rằng kiếp sau được tái sinh làm loài người với đầy đủ những khả năng theo đuổi việc rèn luyện tâm hồn, thì chúng ta phải đi theo một con đường lối đạo đức hợp với lương thường, đạo lý. Theo học thuyết của Đức Phật, điều này đòi hỏi chúng ta phải tránh 10 hành vi phi đạo đức. Những đau khổ do từng hành vi này gây ra sẽ xuất hiện ở nhiều mức độ khác nhau. Để tự đưa ra cho bản thân mình nhiều lý do mà chúng ta nên tránh những hành vi phi đạo đức đó, chúng ta phải hiểu rõ được những nguyên tắc của luật nhân quả. Nhân quả có nghĩa là hành vi, ám chỉ một hành vi nào đó mà chúng ta tham gia vào những tác động, ảnh hưởng của hành vi đó. Khi chúng ta nói về hành vi giết người, chính hành vi đó sẽ dẫn đến việc cướp đi sinh mạng của một người. Những điều liên quan đến hành vi này là những đau khổ mà nó gây ra cho nạn nhân, cũng như những người yêu thương. Dựa dẫm vào nạn nhân đó, nhân quả của hành vi này cũng bao gồm cả những ảnh hưởng tác động lên kẻ giết người. Không phải chỉ vậy thôi đâu, thực ra mầm móng của một hành vi phi đạo đức sẽ gia tăng phát triển theo thời gian. Vì vậy, nên sự thiếu lòng thương hại nơi kẻ sát nhân tàn nhẫn đó được bắt nguồn từ những quãng đời trong quá khứ của hắn, khiến hắn xem nhẹ mạng sống của mọi người như mạng sống của loài vật và côn trùng. Một tên sát nhân không chắc là sẽ được tái sinh làm loài người ở kiếp sau. Chính hoàn cảnh dẫn đến việc giết người sẽ quyết định mức độ khốc liệt của những hậu quả mà kẻ giết người sẽ phải gánh chịu. Một tên sát nhân man rợ, khoái trá khi phạm tội ác có lẽ sẽ được tái sinh trong một thế giới tồn tại mà ta gọi là địa ngục. Một trường hợp kém khốc liệt hơn, ví dụ một kẻ giết người vì tự vệ có thể sẽ được tái sinh nơi một địa ngục chịu ít đau đớn hơn. Những hành vi phi đạo đức này gây ra những hậu quả không nghiêm trọng lắm, có thể làm cho một người bị tái sinh làm con vật, không có khả năng rèn luyện, cải thiện tâm hồn. Khi người ta được tái sinh làm con người, những hậu quả của những hành vi phi đạo đức trong kiếp trước sẽ quyết định hoàn cảnh của người đó ở kiếp tái sinh mới theo nhiều cách. Giết chóc trong kiếp trước thì kiếp này phải chịu một cuộc đời của tuổi thọ ngắn ngủi hoặc mang nhiều bệnh tật. Giết chóc cũng tạo ra khuynh hướng sẽ tiếp tục giết chóc ở kiếp sau. Tương tự, trộm cắp ở kiếp trước thì kiếp này bị nghèo khổ hoặc bị trộm cắp. Trộm cắp ở kiếp trước cũng là khuynh hướng tiếp tục trộm cắp ở kiếp này. Tội lăng loàn ngoại tình sẽ dẫn đến hậu quả là kiếp sau phải chịu sự phản bội. Đây là một số hậu quả của ba hành vi phi đạo đức mà chúng ta phải gánh chịu. Trong bốn hành vi phi đạo đức về lời nói thì nói dối dẫn đến một cuộc đời mà mọi người sẽ đặt điều xấu cho mình. Nói dối cũng có khuynh hướng là sẽ tiếp tục nói dối ở kiếp sau, bị mọi người lừa dối hoặc mọi người sẽ không tin bạn, kể cả khi bạn nói thật. Hậu quả phải gánh chịu ở kiếp sau vì những lời nói gây bất hòa chia rẽ, bao gồm sự cô đơn và khuynh hướng, sẽ tiếp tục gây hại cho người khác. Những lời nói thô tục, lỗ mãng thì sẽ bị mọi người phỉ báng coi khinh hoặc sẽ làm một người có tính tình hung dữ ở kiếp sau. Thói ngồi lê đôi mắt sẽ không được mọi người lắng nghe và sẽ nói nhảm không ngừng ở kiếp sau. Cuối cùng, hậu quả của ba hành vi phi đạo đức về tâm hồn là gì? Đời sống hiện tại của chúng ta là kết quả của những hành vi của chúng ta ở kiếp trước. Hoàn cảnh tương lai của chúng ta, những thân phận mà chúng ta được tái sinh, những cơ hội mà chúng sẽ được hoặc không thể có được để cải thiện tâm hồn mình đều tùy thuộc vào những hành vi của chúng ta ở kiếp này, những hành vi trong hiện tại của chúng ta. Mặc dù hoàn cảnh hiện tại của chúng ta được quyết định bởi những hành vi thái độ của chúng ta trong kiếp trước, chúng ta vẫn phải chịu trách nhiệm về những hành vi phi đạo đức của chúng ta trong hiện tại. Chúng ta có khả năng và trách nhiệm điều khiển những hành vi của mình theo xu hướng đạo đức. Khi chúng ta cân nhắc một hành vi nào đó, xem xét có hợp với đạo đức này không, chúng ta nên cân nhắc những động cơ thúc đẩy của hành vi đó. Một người nào đó quyết định là sẽ không trộm cắp. Nếu anh ta không trộm cắp, chỉ vì anh ta sợ rằng trộm cắp sẽ bị bắt và bị trừng phạt bởi pháp luật. Vậy thì, quyết định không trộm cắp của anh ta không được xem là hành vi đạo đức. Bởi vì trong trường hợp này, những suy nghĩ đạo đức không tác động lên quyết định của anh ta. Một ví dụ khác, mọi người quyết định không trộm cắp với động cơ là do anh ta sợ dư luận. Nếu mình trộm cắp thì hàng xóm và bạn bè sẽ nghĩ sao về mình? Chắc là mọi người sẽ khinh bỉ mình lắm. Mình sẽ bị mọi người ruồng bỏ. Mặc dù quyết định đó được xem là một quyết định tích cực, nó vẫn không được xem là một hành vi đạo đức. Bây giờ, một người cũng đi đến quyết định là sẽ không trộm cắp là bởi vì anh ta suy nghĩ rằng nếu mình trộm cắp thì có nghĩa là mình tham gia vào một hành vi trái với đạo thời, đạo trời, trái với đạo làm người, hoặc là trộm cắp là một hành vi phi đạo đức, nó làm cho người khác phải chịu tổn thất và đau khổ. Với những động cơ suy nghĩ như vậy, quyết định của anh ta trong trường hợp này được xem là một hành vi đạo đức, hợp luân thường đạo lý. Theo học thuyết của Đức Phật, nếu sự cân nhắc của bạn dựa trên cơ sở tránh né những hành vi phi đạo đức, thì bạn sẽ không thể vượt qua được những đau khổ, buồn phiền, và quyết định đó không được xem là một hành vi đạo đức. Nếu quyết định của bạn dựa trên cơ sở hạn chế những hành vi phi đạo đức, thì quyết định đó được xem là một hành vi đạo đức. Nếu bạn thấu đáo mọi khía cạnh chi tiết của luật nhân quả, thì bạn được xem như một người có được một tâm hồn toàn thức thông suốt, tức giác ngộ. Sự hiểu biết tầm thường của chúng ta không thể nắm bắt được đầy đủ hoàn toàn luật nhân quả. Để nắm bắt được mọi lời truyền dạy của Đức Phật, chúng ta cần phải có được một mức độ tin tưởng nhất định vào những lời truyền giáo của người. Khi người đó là giết chóc thì phải chịu sự đoản mệnh, trộm cắp thì phải chịu nghèo túng. Thực sự là không có cách nào để chứng minh được những lời người nói là đúng. Tuy nhiên, những điều đó phải được chúng ta tin tưởng tuyệt đối. Chúng ta phải có được một niềm tin mạnh mẽ nơi Đức Phật và học thuyết của người. Chúng ta phải tiếp tục tiếp thu những lời truyền giáo của người một cách nghiêm túc với những luật luận chắc chắn, bằng cách nghiên cứu những đề tài của Dharma được sáng lập bởi những suy luận hợp lý, những lời truyền dạy của Đức Phật về tính tạm thời và trống rỗng của cuộc đời. Chúng ta sẽ khám phá về những điều này ở chương 13 và nhận ra rằng chúng thực sự đúng đắn thì niềm tin của chúng ta có được nơi những lời truyền dạy mơ hồ đó. Ví dụ, luật nhân quả sẽ tự nhiên tăng lên khi chúng ta muốn tìm kiếm một lời khuyên. Chúng ta tìm gặp một người nào đó xứng đáng cho ta lời khuyên. Lời khuyên của người đó càng rõ ràng hợp lý thì chúng ta càng trân trọng, tin tưởng vào lời khuyên đó. Niềm tin của bạn vào những lời khuyên của Đức Phật cũng sẽ tăng lên theo xu hướng như vậy. Tôi tin rằng chúng ta cần phải có một ít sự từng trải và một ít hứng thú để có được một niềm tin sâu sắc thành khẩn trong lòng. Dường như có hai hình thức của sự từng trải khác nhau. Có những người rất sùng đạo, họ có những kinh nghiệm mà chúng ta khó có thể có được, và có những kinh nghiệm mà chúng ta đạt được qua sự luyện tập hàng ngày. Chúng ta có thể phát triển những ý thức về sự ngắn ngủi tạm thời của cuộc đời. Chúng ta có thể nhận thấy được sự tàn phá của những cảm xúc đau khổ. Chúng ta có thể có được lòng từ bi quảng đại hơn hoặc lòng kiên nhẫn mạnh mẽ hơn khi chúng ta phải xếp hàng chờ đợi. Những kinh nghiệm thực tế như vậy tạo cho chúng ta một cảm giác hài lòng và thỏa mãn, và lòng tin của chúng ta vào những lời truyền dạy mà chúng ta đã được nghe cũng tăng lên. Lòng tin của chúng ta vào những bậc thầy của mình, người truyền cho chúng ta những kinh nghiệm này cũng tăng lên. Lòng tin vào học thuyết mà vị thầy của chúng ta đang theo đuổi và chỉ dạy cũng tăng lên. Từ những kinh nghiệm thực tế, chúng ta có thể tiên đoán được rằng việc luyện tập của chúng ta sẽ giúp chúng ta đạt được đỉnh cao, giống như những người đã được lưu danh đời đời trong quá khứ. Những niềm tin hợp lý như vậy có được nhờ sự luyện tập tâm hồn, giúp chúng ta củng cố được tin cậy vào những lời giảng của Đức Phật về luật nhân quả. Hơn nữa, những niềm tin này giúp chúng ta quyết tâm từ bỏ những hành vi phi đạo đức gây đau khổ cho chúng ta. Niềm tin này giúp chúng ta cố gắng tập trung thiền định và nhận ra là chúng ta đã có lòng tin và biết được lòng tin đó xuất phát từ đâu. Sự phản xạ này được xem là một phần trong quá trình thiền định của chúng ta. Nó củng cố sự tin cậy của chúng ta vào ba nơi nương tựa: Đức Phật, Dharma và Sangha, giúp chúng ta có thêm dũng khí để tiếp bước. Chương 5. Đau khổ. Chúng ta đã nói về những cảm xúc đau khổ và những tác hại mà chúng gây ra cho tâm hồn của chúng ta. Tôi phải công nhận rằng chúng ta ai cũng có những cảm xúc như tức giận, khao khát. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là chúng ta bỏ mặc những cảm xúc đó. Tôi biết rằng ở trường tâm lý Weston, người ta khuyến khích việc bày tỏ biểu lộ mọi cảm giác và cảm xúc, thậm chí là những cảm xúc tức giận. Dĩ nhiên là có một số người đã gặp phải một số vấn đề đau thương, mất mát trong quá khứ của họ. Nếu những cảm xúc này bị kìm nén, quả thực chúng ta có thể gây ra những tác hại tâm lý lâu dài. Trong những trường hợp như vậy, nói theo kiểu người Tây Tạng, khi vỏ sò hé mở, cách tốt nhất làm cho nó sạch sẽ là hãy thổi vào nó. Vì vậy, tôi thực sự cảm thấy rằng những ai rèn luyện tâm hồn nên chọn cho mình một phương pháp kháng cự những cảm xúc mạnh mẽ như tức giận, tình cảm lưu luyến, ganh tị, và phải phát huy tối đa khả năng kiềm chế của mình. Thay vì tự cho phép mình đam mê những cảm xúc mạnh mẽ, chúng ta nên cố gắng giảm thiểu sự lôi cuốn cám dỗ của chúng. Nếu chúng ta tự hỏi bản thân rằng chúng ta sẽ hạnh phúc hơn khi chúng ta tức giận hay khi chúng ta bình tĩnh sáng suốt, thì câu trả lời quá rõ ràng. Như trước đây, chúng ta đã thảo luận, trạng thái tinh thần rối loạn là do những cảm xúc đau khổ xuất hiện, làm chúng ta mất thăng bằng. Chúng làm cho chúng ta cảm thấy bất an và buồn phiền. Để tìm được nguồn hạnh phúc lâu dài, chúng ta phải chiến đấu với những cảm xúc đau khổ này, chúng ta có thể đạt được hạnh phúc qua việc rèn luyện và nỗ lực bền bỉ trong suốt một khoảng thời gian dài. Cũng có thể là cả cuộc đời hay từ đời này sang đời khác. Như chúng ta đã biết, những nỗi đau tinh thần không hoàn toàn biến mất, chúng cũng không đơn giản là sẽ tiêu tan theo thời gian. Chúng chỉ kết thúc khi chúng ta tỉnh táo đẩy lùi chúng, giảm thiểu tác hại của chúng và cuối cùng loại trừ chúng hoàn toàn. Nếu chúng ta muốn thành công, chúng ta phải biết cách tham gia chiến đấu với những cảm xúc đau khổ đó. Chúng ta bắt đầu luyện tập học thuyết drama của Đức Phật bằng cách đọc và nghe những bậc thầy kinh nghiệm giảng giải. Đây là cách để chúng ta có thể cải thiện hoàn toàn cảnh khó khăn của mình trong vòng luẩn quẩn của cuộc đời và trở nên nhuần nhuyễn những phương pháp luyện tập giúp chúng ta thoát khỏi vòng luẩn quẩn đó. Với sự nghiên cứu học tập như vậy, chúng ta sẽ có được những hiểu biết có được nhờ lắng nghe. Nó cũng là nền tảng cần thiết cho việc khai thông tâm hồn. Sau đó, chúng ta phải suy ngẫm về tất cả những kiến thức và thông tin mà chúng ta đã học hỏi được, rút ra những kết luận thâm thúy. Làm như vậy, chúng ta sẽ có được những hiểu biết có được nhờ chiêm nghiệm. Một khi chúng ta đã có được sự tin tưởng tuyệt đối vào những gì mình đã học hỏi được, chúng ta trầm tư thiền định về những vấn đề đó. Nhờ vậy, tâm hồn của chúng ta có thể hòa tan, trộn lẫn vào những vấn đề mà bản thân đã học được. Điều này đem đến cho chúng ta sự nhận thức được gọi là những hiểu biết có được nhờ thiền định. Ba mức độ hiểu biết này rất quan trọng trong việc đánh giá những thay đổi thực sự trong cuộc đời chúng ta. Với những hiểu biết có được qua việc nghiên cứu học tập, lòng tin tưởng của chúng ta trở nên sâu sắc hơn, tạo ra sự thông suốt về thiền định. Nếu chúng ta thiếu mất những hiểu biết có được qua nghiên cứu học tập và chiêm nghiệm, thì cho dù chúng ta có thiền định chuyên tâm, chúng ta cũng sẽ gặp phải một số khó khăn lớn để có thể thông suốt về vấn đề mà chúng ta thiền định. Đó chính là bản tính luẩn quẩn của những điều đau khổ của chúng ta. Điều này cũng giống như là chúng ta bị ép buộc phải gặp một người mà chúng ta không muốn gặp. Vì vậy chúng ta phải cố gắng thực hiện được ba mức độ hiểu biết này liên tục với nhau. Hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng nhiều đến chúng ta cần phải có một không gian yên tĩnh để thực hiện việc luyện tập. Điều quan trọng là chúng ta cần phải luyện tập ở những nơi vắng vẻ, có vậy tâm hồn chúng ta mới không bị sao lãng. Kẻ thù nguy hiểm nhất. Việc luyện tập drama của chúng ta phải là một quá trình nỗ lực không ngừng nhằm đạt được trạng thái thoát khỏi những điều đau khổ. Nó không đơn giản là một hành vi đạo đức, qua đó chúng ta tránh những điều tiêu cực và phát huy những điều tích cực. Trong việc luyện tập drama, chúng ta cố tìm cách vượt qua hoàn cảnh mà tất cả chúng ta đều gặp phải. Những nạn nhân của đau khổ, kẻ thù số một của sự bình an trong lòng chúng ta. Những đau khổ này như là tình cảm lưu luyến, lòng căm thù, tính kiêu căng, lòng tham là những cảm xúc xui khiến chúng ta cư xử theo những xu hướng tạo ra những đau khổ do chính bản thân mình. Trong khi luyện tập nhằm đạt được sự bình an và hạnh phúc trong tâm hồn, chúng ta phải luôn xem chúng như là ma quỷ. Bởi vì chúng giống như ma quỷ, chúng ta luôn ám ảnh chúng ta, chúng chẳng đem đến ích lợi gì ngoài những điều đau khổ bất hạnh. Trạng thái vượt ra khỏi những cảm xúc và những suy nghĩ tiêu cực, vượt ra khỏi mọi nỗi buồn, phiền được gọi là niết bàn. Ban đầu, chúng ta không thể đối đầu trực tiếp với những sức mạnh tiêu cực này, chúng ta phải từ từ tiếp cận chúng. Trước hết, chúng ta phải áp dụng hình phạt, chúng ta phải kiềm chế, không bị áp đảo bởi những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực này. Chúng ta làm như vậy bằng cách chọn một hình phạt hợp với luân thường đạo lý. Theo Phật Pháp, điều này có nghĩa là chúng ta kiềm chế 10 hành vi phi đạo đức. Những hành vi này là biểu hiện của những nỗi đau tinh thần sâu sắc, tức giận căm thù và và lòng lưu luyến. Khi chúng ta suy nghĩ theo chiều hướng này, chúng ta sẽ nhận ra rằng những cảm xúc cao độ như lòng lưu luyến, đặc biệt là cảm xúc tức giận và căm thù, rất có hại khi chúng xuất hiện. Chúng ta có thể nói rằng những cảm xúc này là một lực lượng khá hoại, phá hoại thực sự đối với thế gian này. Chúng ta có thể nói rằng hầu hết mọi rắc rối và đau khổ mà chúng ta gặp phải đều do những cảm xúc tiêu cực này gây ra. Chúng ta có thể nói rằng mọi đau khổ đều là hậu quả của những cảm xúc tiêu cực như lưu luyến, lòng tham, ganh tị, ngạo mạn, tức giận và căm thù. Mặc dù ngay tức thời chúng ta không thể diệt trừ tận gốc những cảm xúc này, nhưng ít ra chúng ta cũng không hành động theo những cảm xúc đó. Từ đây, chúng ta phát huy nỗ lực chiêm nghiệm thiền định của mình để chống lại những đau khổ tâm hồn của chúng ta và luyện tập một lòng từ bi sâu sắc hơn. Sau cùng, chúng ta sẽ trừ diệt mọi đau khổ này. Để làm được điều đó, chúng ta cần phải có được nhận thức về tình trạng trống rỗng.